Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều phương thức thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi trên không gian mạng nhằm đánh lừa các nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Sửa đổi luật về giao dịch điện tử, yêu cầu cấp thiết và những vấn đề đặt ra. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 12 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Phòng xuất nhập cảnh Công an tỉnh vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một đối tượng về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Đối tượng là Phạm Văn Ba, sinh năm 1985, trú tại tổ 10, Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Trước đó, vào ngày 13 tháng 12 năm 2022, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La kiểm tra và phát hiện tại nhà nghỉ Sơn Mến thuộc tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La, có 7 người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh, hộ chiếu và các giấy tờ hợp pháp được phép lưu trú ở Việt Nam. Quá trình điều tra xác minh, xác định Phạm Văn Ba chính là người đưa đón và thuê phòng nghỉ cho 7 người trên. Ba thuê xe taxi chở 7 người Trung Quốc từ thành phố Hải Phòng về Hà Nội, sau đó thuê tiếp một chiếc taxi khác từ Hà Nội lên thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La, dùng chứng minh thư của mình để thuê phòng, bố trí ăn nghỉ cho 7 người Trung Quốc tại nhà nghỉ Sơn Mến. Sau khi Ba bàn giao người, sẽ được trả 14 triệu đồng, nhưng chưa kịp bàn giao thì bị phát hiện và bắt giữ. Bằng các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Ba. 7 đối tượng người Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính và trục xuất khỏi Việt Nam. Ngày 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử kín đối với bị cáo Nguyễn Lân Thắng, sinh năm 1975, trú tại 32/221 ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, và tuyên phạt bị cáo này 6 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, vào tháng 7 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Công an hai xã Hòa Bình và Minh Lập triệt phá một điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt hai đối tượng, thu giữ 3,391 gram heroin. Sau một thời gian triển khai kế hoạch phá án, khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2023, lực lượng Công an đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tiệp, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xóm Tân Yên, xã Hòa Bình, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,155 gram heroin. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Hứa Thị Vinh, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại xóm Minh Tiến, xã Minh Lập, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng Hứa Thị Vinh, lực lượng chức năng đã thu giữ 3,236 gram heroin, 1.050.000 đồng, một cân tiểu ly và một số vật chứng liên quan khác. Hiện nay, Công an huyện Đồng Hỷ đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 12 tháng 4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng Công an quận vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội. Trước đó, vào giữa tháng 2 năm 2023, Công an quận nhận được trình báo của anh TTL, sinh năm 1993, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, về việc bị các đối tượng lừa bán ô tô để chiếm đoạt số tiền 290 triệu đồng qua mạng xã hội. Cũng theo trình báo, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook Nguyễn Lê Phương Bảo và tài khoản Zalo Auto Phương Bảo đưa hình ảnh bán xe ô tô nhãn hiệu Mercedes C300 màu trắng có nguồn gốc từ Campuchia lên mạng xã hội giao bán. Qua quá trình giao dịch, anh TTL cảm thấy tin tưởng nên đã chuyển cho các đối tượng trên để mua xe. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với anh TTL và chiếm đoạt số tiền trên. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Ngô Quyền đã xác lập chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và thu thập chứng cứ, đấu tranh phá án. Qua đó xác định các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của anh TTL nêu trên gồm Võ Thanh Lâm, sinh năm 1988, Nguyễn Ngọc Trái, sinh năm 1998 và Nguyễn Văn Quý, sinh năm 2001, cùng trú tại thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Lực lượng chuyên án quyết định phá án và bắt giữ thành công các đối tượng trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ngô Quyền đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời phát thông báo tìm những bị hại liên quan đến các tài khoản mạng xã hội nêu trên. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều phương thức thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi trên không gian mạng nhằm đánh lừa các nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Vừa qua, công an một số địa phương phát đi cảnh báo trên không gian mạng xuất hiện phương thức lừa đảo mới bằng việc sử dụng công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan công an tiếp nhận thông tin từ một số nạn nhân cho biết họ nhận được các cuộc gọi video từ tài khoản trên các ứng dụng của người thân, bạn bè, đồng nghiệp có hình ảnh và giọng nói giống thật. Đối tượng cho biết đang gặp khó khăn hoặc cần tiền gấp để giải quyết công việc, đề nghị chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng. Sau khi chuyển tiền xong, các nạn nhân mới phát hiện ra mình bị lừa. Theo các chuyên gia công nghệ, để thực hiện chiêu thức lừa đảo này, các đối tượng đã tìm kiếm thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh video có giọng nói được đăng trên các tài khoản mạng xã hội, rồi sử dụng công nghệ deepfake để tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video giả mạo người thực với độ chính xác rất cao nhằm chiếm đoạt lòng tin. Sau đó, đối tượng thực hiện cuộc gọi video giả mạo người thân, bạn bè vay tiền, giả mạo con em đang du học nước ngoài gọi cho bố mẹ chuyển tiền đóng học phí để chiếm đoạt tài sản. Cùng với việc sử dụng công nghệ deepfake để thực hiện hành vi lừa đảo, thời gian qua các đối tượng còn tạo dựng nhiều kịch bản nhằm vào các bậc cha mẹ học sinh để lừa đảo. Mới đây, một số bậc cha mẹ học sinh trường Trung học Phổ thông Kim Liên, Hà Nội nhận được các cuộc điện thoại thông báo con em mình đã mua đồ ăn, quần áo, vật dụng nhưng chưa trả đủ tiền và để lại thẻ học sinh, đồng thời yêu cầu họ trả tiền vào số tài khoản được cung cấp. Trước tình hình này, trường Trung học Phổ thông Kim Liên đã phát đi thông báo khẩn đến các bậc cha mẹ và học sinh đề cao cảnh giác, tránh mắc phải thủ đoạn lừa đảo. Trước đó, nhiều bậc cha mẹ học sinh ở Hà Nội và một số địa phương nhận được các cuộc điện thoại mạo danh giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế báo tin con em bị tai nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện, yêu cầu nhanh chóng chuyển tiền để đóng viện phí. Vì quá lo lắng, một số người đã chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng. Có trường hợp đã chuyển 2 lần, tổng cộng 200 triệu đồng. Thủ đoạn lừa đảo này không chỉ gây mất tiền mà còn gây ra tâm lý bất an, lo lắng cho các bậc cha mẹ học sinh, nhất là các gia đình có con đang học tập xa nhà. Gần đây, nhiều người dùng điện thoại di động nhận được các cuộc gọi mạo danh nhà mạng yêu cầu cung cấp tên tuổi, số căn cước công dân để phục vụ việc chuẩn hóa thông tin thuê bao. Nếu không cung cấp, thuê bao sẽ bị khóa trong vài giờ. Khi người dùng điện thoại làm theo hướng dẫn, đối tượng chiếm đoạt SIM, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử, rồi chiếm đoạt tiền. Những năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hàng chục nghìn vụ đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua điện thoại, internet, mạng xã hội. Nhiều đối tượng còn giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, gọi điện qua giao thức internet, hăm dọa người bị hại có liên quan các vụ án đang điều tra, yêu cầu chuyển tiền đến các tài khoản do các đối tượng cung cấp hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP ngân hàng để kiểm tra xác minh, sau đó chiếm đoạt thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản. Theo ghi nhận từ Cổng Cảnh báo An toàn Thông tin Việt Nam, địa chỉ cảnhbao.khonggianmang.vn cho biết, năm 2022 đã ghi nhận hơn 12.935 trường hợp lừa đảo trực tuyến. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chỉ ra 16 hình thức lừa đảo thường xuyên diễn ra trên không gian mạng, như lập các trang web, tin nhắn, email giả mạo ngân hàng, tổ chức tài chính, cơ quan nhà nước, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để gửi tin nhắn lừa đảo bạn bè, người thân của chính chủ, thông báo vi phạm pháp luật khiến nạn nhân hoang mang, lập trang bán hàng online trên Facebook để lừa đảo. Cơ quan công an xác định, qua nhiều vụ án cho thấy tội phạm lừa đảo qua mạng chủ yếu ở nước ngoài nên công tác đấu tranh ngăn chặn gặp nhiều khó khăn. Bộ Công an đã tăng cường khuyến cáo người dân về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, tăng cường lực lượng nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm. Hiện Bộ Công an đã làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nâng cao chất lượng định danh tài khoản điện thoại, tài khoản ngân hàng, từ đó làm sạch toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu tài khoản ngân hàng, tiến tới các tài khoản ngân hàng phải được mở tài khoản chính chủ. Bên cạnh đó, Bộ Công an tiếp tục tăng cường hợp tác về tư pháp quốc tế, tương trợ tư pháp với các nước để xử lý loại tội phạm sử dụng công nghệ cao có máy chủ đặt ở nước ngoài. Các chuyên gia an toàn thông tin cũng chỉ ra một số biện pháp phòng ngừa người dân cần thực hiện, không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, số điện thoại và địa chỉ của mình trên các trang mạng và cho những người không quen, kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền vào tài khoản của bất kỳ ai, luôn kiểm tra địa chỉ website trước khi truy cập, không mở các tin nhắn, email từ nguồn không rõ ràng, không đưa tiền trước khi nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ, sử dụng các phần mềm bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của mình, luôn đề cao cảnh giác khi nhận bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi video qua các ứng dụng mạng xã hội với nội dung vay mượn tiền, chuyển tiền gấp, liên hệ cơ quan chức năng khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận và cho ý kiến đối với một số dự án luật, trong đó có dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi. Đây là dự thảo luật quan trọng bởi trong bối cảnh kinh tế số, xã hội số đang và sẽ là xu hướng phát triển tất yếu. Giao dịch điện tử hiện diện trong mọi lĩnh vực, hành chính công, thương mại, lao động. Vì vậy, việc xây dựng cơ sở pháp lý về giao dịch điện tử vừa đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, vừa bảo vệ, bảo đảm và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia vào mối quan hệ này là một yêu cầu cấp bách. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông Đậu Anh Tuấn ạ, dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi, đây cũng là dự thảo nhận được sự quan tâm của cộng đồng và của các đại biểu Quốc hội. Đánh giá như thế nào về tác động của dự thảo luật này?
Luật giao dịch điện tử sửa đổi thì đây cũng là đạo luật hết sức quan trọng. Luật này thì đã được chúng ta ban hành từ năm 2005, cũng qua một thời gian rất dài, gần 20 năm rồi. Thì cái nhu cầu cuộc sống hiện nay nó đã rất cao. Trước đây thì chúng ta thường hay nói là lên mạng Internet, nhưng mà thực ra hiện nay chúng ta đang sống trong lòng nó. Hiện nay cái tỷ lệ giao dịch mà trên nền tảng điện tử nó chiếm rất là lớn và với tốc độ rất là nhanh. Cho nên chính vì thế mà cái khung khổ pháp lý cho những cái giao dịch này có thể nói không quá rằng là cái luật giao dịch điện tử có thể xem là hiến pháp của kinh tế số. Cho nên việc sửa đổi cái luật giao dịch điện tử lần này theo chúng tôi là hết sức quan trọng.
Theo ông, dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi, cái nội dung quan trọng nào thì cần lưu tâm ạ?
Cái đạo luật giao dịch điện tử sửa đổi lần này thì theo chúng tôi thì cần phải đáp ứng được yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ hiện nay. Thì có những vấn đề rất cốt lõi của luật lần này, chẳng hạn như là cái giá trị pháp lý của giao dịch điện tử là như thế nào? Chẳng hạn một giao dịch thế nào được coi là một giao dịch hợp lệ, hợp pháp và được pháp luật bảo vệ? Hay là giá trị pháp lý của những công nghệ sử dụng thì công nghệ nào được thừa nhận, công nghệ nào được có thể được sử dụng trong giao dịch điện tử? Hay là có những văn bản giấy, có những cái thủ tục hành chính đang thực hiện giấy, chuyển đổi giữa giấy và điện tử thì cách thức thế nào, giá trị pháp lý ra sao như thế nào? Thì đây cũng là một nội dung quan trọng mà cái luật giao dịch điện tử cần phải hướng tới.
Thưa ông ạ, vấn đề giá trị pháp lý của chữ ký số và chữ ký điện tử, chứng thư điện tử được người dân và đặc biệt là các doanh nghiệp quan tâm khi thực hiện các giao dịch điện tử. Sự khác biệt về tính chất, giá trị và hậu quả pháp lý của các phương tiện này cần được ghi nhận như thế nào trong dự thảo luật ạ, thưa ông ạ?
Dự thảo luật giao dịch điện tử lần này thì đã dành một mục quy định cụ thể về chữ ký điện tử, chữ ký số. Trong đó cũng có phân chia theo cái mức độ bảo mật của các loại chữ ký này. Theo chúng tôi thì cái việc quy định về chữ ký điện tử trong dự thảo luật thì cần đảm bảo các yêu cầu sau. Một là cần phải khuyến khích và cho phép tất cả công nghệ có thể sử dụng. Tức là bởi vì hiện nay các giao dịch diễn ra rất thường xuyên trong đời sống, từ việc chuyển tiền trên ngân hàng online, đặt hàng online, rồi thanh toán đơn hàng, rồi thực hiện các thủ tục hành chính. Thì tất cả các giao dịch này thì cần chữ ký điện tử để hoàn thành giao dịch. Quy định mà công nghệ chặt chẽ thì đương nhiên sẽ bảo vệ tối đa các giao dịch, tránh bị lừa đảo.
Vậy.
Tuy nhiên thì chúng ta lưu ý rằng là công nghệ chặt chẽ thì nó lại phức tạp.
Vậy.
Nó gây ra chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Hiện nay tương ứng với cái mức độ an toàn thì các chữ ký điện tử sẽ có các giá trị pháp nhau. Có loại được mặc nhiên coi là có giá trị, nhưng có loại thì phải kiểm tra mức độ an toàn. Cho nên dự thảo cần phải quy định về rõ về quy trình này. Thì tôi tin rằng là trao mức độ linh hoạt và tùy thuộc vào tính chất của giao dịch thì có những quy định khác nhau.
Vâng ạ, rất cảm ơn những cái chia sẻ của ông.
Câu hò thêm pha. Người ơi hãy nhớ đừng quên câu gì em hát
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tiếp theo của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Mục 2. Ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình, bảo vệ hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, người tham gia phòng chống bạo lực gia đình. Điều 22. Biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. 1. Biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ hỗ trợ người bị bạo lực gia đình bao gồm: A. Buộc chấm dứt hành vi bạo lực gia đình. B. Yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở công an xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình. C. Cấm tiếp xúc. D. Bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu. D. Chăm sóc điều trị người bị bạo lực gia đình. E. Trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý kỹ năng để ứng phó với hành vi bạo lực gia đình. G. Giáo dục hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình. H. Góp ý phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư. I. Thực hiện công việc phục vụ cộng đồng. K. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Các biện pháp ngăn chặn bảo vệ người bị hại theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự đối với người có hành vi bạo lực gia đình. 2. Việc áp dụng biện pháp quy định tại các điểm A, B, C, D, D, E, G, H và I khoản 1 điều này đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thực hiện theo quy định của chính phủ. Điều 23. Buộc chấm dứt hành vi bạo lực gia đình. 1. Người có thẩm quyền giải quyết vụ việc bạo lực gia đình được áp dụng ngay các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để chấm dứt hành vi bạo lực gia đình. 2. Người có mặt tại nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình theo khả năng của mình và tính chất của hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt ngay hành vi bạo lực gia đình. Điều 24. Yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở công an xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình. 1. Khi được phân công giải quyết vụ việc, trưởng công an xã có quyền yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở công an xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình để làm rõ thông tin, giải quyết vụ việc trong các trường hợp sau đây. A. Người bị bạo lực gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc. B. Khi có căn cứ cho rằng hành vi bạo lực gia đình đã hoặc có thể tiếp tục gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bị bạo lực gia đình. 2. Việc yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở công an xã phải được lập biên bản và có người trong cộng đồng dân cư chứng kiến. 3. Trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình không chấp hành yêu cầu thì công an xã được sử dụng công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật để đưa người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở công an xã. Điều 25. Cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc mỗi lần không quá 3 ngày trong các trường hợp sau đây. A. Có đề nghị của người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình hoặc cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền đối với hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình. Trường hợp cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền đề nghị thì phải được sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình. B. Hành vi bạo lực gia đình đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình. 2. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đề nghị quy định tại điểm A khoản 1 điều này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc. Trường hợp không ra quyết định thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, người đề nghị biết. 3. Quyết định cấm tiếp xúc có hiệu lực ngay sau khi ký ban hành và được gửi cho người có hành vi bạo lực gia đình, người bị bạo lực gia đình, trưởng công an xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, nơi cư trú của người bị bạo lực gia đình. 4. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ra quyết định cấm tiếp xúc có thẩm quyền, hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc. Việc hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc thực hiện trong trường hợp sau đây. A. Có yêu cầu của người đề nghị ra quyết định cấm tiếp xúc, quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình không đồng ý về quyết định cấm tiếp xúc, quy định tại điểm B khoản 1 điều này. C. Khi xét thấy biện pháp này không còn cần thiết. 5. Khi áp dụng quyết định cấm tiếp xúc, người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình được quyền lựa chọn chỗ ở trong thời gian cấm tiếp xúc. 6. Trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc thì bị áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính để ngăn chặn bạo lực gia đình theo quy định của chính phủ. 7. Trường hợp gia đình có việc cưới, việc tang hoặc trường hợp đặc biệt khác mà người có hành vi bạo lực gia đình cần tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình thì người có hành vi bạo lực gia đình phải thông báo với người được phân công giám sát việc thực hiện cấm tiếp xúc và cam kết không để xảy ra hành vi bạo lực gia đình. Điều 26. Cấm tiếp xúc theo quyết định của tòa án. 1. Tòa án nhân dân đang thụ lý hoặc giải quyết vụ án dân sự giữa người bị bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc trong thời gian không quá 4 tháng khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình. B. Có đơn yêu cầu của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình hoặc cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền có đơn yêu cầu thì phải được sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình. 2. Tòa án nhân dân đang thụ lý hoặc giải quyết vụ án dân sự giữa người bị bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực gia đình tự mình ra quyết định cấm tiếp xúc trong thời gian không quá 4 tháng khi cần bảo vệ tính mạng của người bị bạo lực gia đình. 3. Quyết định cấm tiếp xúc có hiệu lực ngay sau khi ký ban hành và được gửi cho người có hành vi bạo lực gia đình, người bị bạo lực gia đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, trưởng công an xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nơi cư trú của người bị bạo lực gia đình và Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. 4. Tòa án ra quyết định cấm tiếp xúc quy định tại khoản 1 điều này hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc khi có đơn yêu cầu của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình hoặc cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền. 5. Tòa án ra quyết định cấm tiếp xúc quy định tại khoản 2 điều này hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc khi xét thấy biện pháp này không còn cần thiết. 6. Trường hợp gia đình có việc cưới, việc tang hoặc trường hợp đặc biệt khác mà người có hành vi bạo lực gia đình cần tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình, thì người có hành vi bạo lực gia đình phải thông báo với người được phân công giám sát việc thực hiện cấm tiếp xúc và cam kết không để xảy ra hành vi bạo lực gia đình. 7. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp cấm tiếp xúc quy định tại điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an, Báo Nhân dân điện tử, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.